Cảm ơn quý thính giả đang giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, ngày hôm nay phần trở lại với luật sư Michael Cao trực tiếp nói chuyện, và quý vị có thể gửi câu hỏi vào trong chương trình. Có những vấn đề như quý vị cần hỏi về di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học và visa đầu tư. Và luật sư Michael Cao sẽ trực tiếp trả lời đến những câu hỏi của quý vị trong ngày hôm nay. Không quên giới thiệu đến quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao có hai nơi, một tại Garland trong khu Sài Gòn Mall, đối diện với Lee Sang Quyết. Số điện thoại để quý vị tham khảo lần đầu miễn phí là 214-703-0903, 214-703-0903. Và tại Arlington Grand Ferry trong khu Asia Times Square, số điện thoại là 972-606-9988, 972-606-9988. Và quý vị lưu ý đến quý vị là tham khảo lúc nào lần đầu cũng miễn phí. Thành ra quý vị cứ việc gọi hai số điện thoại này để mà tham khảo những cái vấn đề có liên quan đến sinh hoạt của quý vị về vấn đề di trú, bảo lãnh anh chị em, hay là khi gặp tai nạn xe cộ. Và ngày hôm nay, Việt Tấn xin được kính chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng, một lần nữa, thứ nhất Michael xin chào anh Việt Tấn. Michael xin chào quý vị của Đài Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, trong khoảng gần 2 tuần qua thì Việt Tấn biết là luật sư rất là bận rộn trong công việc, và ngày hôm nay trở lại thì thưa luật sư, không biết là Visa Bulletin có được tiến triển khá chút xíu nào không, thưa luật sư?
Dạ vâng, để Michael xin 1-2 phút để trình bày cái thông tin Visa Bulletin cho tháng 10 nha. Michael biết là cái thông tin này nó ra cách đây cũng gần 2 tuần rồi, nhưng mà xin anh Việt Tấn dạ. Chính là diện F1 cấp 1 là một người quốc tịch và lãnh cho con trên 21 tuổi không có gia đình. Tháng vừa rồi là tháng 9, người ta giải quyết tới 15 tháng 9 năm 2006. Bây giờ người ta giải quyết tới 1 tháng 10 năm 2006, cho tháng này là 1 tháng 10. Nói chung là 1 tháng đi được 2 tuần không được tốt mấy cho diện F1. F3 là người quốc tịch và lãnh cho con có gia đình, và lãnh cho con có gia đình F3 tháng vừa rồi là 22 tháng 1 năm 2003. Hiện tại là 22 tháng 1 năm 2003, không di chuyển trong một tháng cho diện F3, đó là quốc tịch và lãnh cho con có gia đình. F4 là anh chị em của những người có quốc tịch, người quốc tịch và lãnh cho anh chị em ở Việt Nam, ví dụ như đó. Tháng rồi là 22 tháng 7 năm 2001, tháng này là 8 tháng 8 năm 2001, 1 tháng đi được 2 tuần trong cái diện F4, đó là anh chị em ruột của người có quốc tịch và lãnh cho anh chị em ruột. Và cuối cùng là 2A và 2B. 2A là một người tài sanh và lãnh cho thân nhân, vợ chồng, bà lãnh cho vợ chồng hoặc là bà lãnh cho con, chưa có gia đình, dưới 21 tuổi. Tháng vừa rồi thì anh Việt Tấn đã biết là nó là current, nghĩa là nộp vô có visa, có số visa liền, tuy nhiên như Michael đã dự định là rất có thể là chuyện nó có thể thay đổi, thì trong tháng này cái diện F2A nó có thay đổi, nó không còn current nữa mà nó dời lại cỡ một tháng, nó hơi chậm lại một tháng. Những hồ sơ nộp 8 tháng 9 năm 2013, nghĩa là mới đây luôn nha, không có xa nha, mới đây luôn, 8 tháng 9 năm 2013, thì bây giờ nó có số visa available. Nào, tuy nhiên nếu mà mình nộp sau cái ngày 8 tháng 9, cái hóa đơn của mình có bị fix date cái ngày mà nhận được hóa đơn đó, mà nó sau 8 tháng 9 thì mình phải đợi, có thể là đợi thêm 1 tháng 2 tháng để nộp cái đơn 485 hoặc là chuyển qua bên trung tâm visa để tiếp tục hồ sơ. Một lần nữa, đó là 8 tháng 9 năm 2013, cho tháng này, tháng vừa rồi là current, nghĩa là nộp vô là có số visa liền. Và cuối cùng là 2B là diện một người tài sanh và lãnh cho con trên 21 tuổi, chưa có gia đình, tháng vừa rồi là 15 tháng 2 năm 2006. Tháng này là 1 tháng 3 năm 2006. Nói chung là đi 1 tháng đi được 2 tuần cho diện F2B, đó là một người tài sản và lãnh cho con trên 21 tuổi, chưa có gia đình. Cái đó là cái thông tin Visa Bulletin mới nhất đây cho tháng 10, anh Việt Tấn.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và xin được chào hai vị thính giả đang giữ điện thoại trên đường dây. Xin chào vị thính giả thứ nhất nè, hello. Xin cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ vâng ạ. Alo.
Dạ vâng, cho biết tên của cô luôn ạ.
Tên là Hương ạ.
Cô Hương có câu hỏi gì đến luật sư, xin mời ạ.
Em có câu hỏi tới luật sư là em có nộp cái để apply cho cái thẻ xanh 10 năm là form I-751 vào cuối tháng 6 năm 2013. Thế em vừa mới nhận được một cái form của bên Immigration, là họ gửi cái form gọi là I-89. là approved removal condition, tức là họ transfer cái trường hợp của em sang cái California Service Center, và trong khi em sống ở Boston. Vậy em muốn có câu hỏi là không hiểu vì sao họ lại transfer cái case của em sang bên đó ạ.
Dạ, khi vậy đó chị, khi nó dạ, nó chuyển về bên một nó gọi là cái văn phòng tại chú của mình, nó có bốn văn phòng chính, đó là Cali, Vermont, Nebraska và Texas. Ok, chị cứ yên tâm, những cái điều quan trọng hơn là cái hồ sơ của chị khi mà nộp vô cái 751 nhé. Chị phải biết chú ý tới cái nó gọi là cái processing time, thời gian giải quyết cái hồ sơ. Thì nếu mà chị theo dõi, nếu mà nó chuyển qua bên California Service Center thì chị sẽ theo dõi những hồ sơ 751 ở bên Cali. Hiện tại nó đang giải quyết 6 tháng nha, 6 tháng. Nếu mà chị nộp tháng 6 năm 2013 thì hy vọng là tới tháng 11, tháng 12 thì người ta sẽ báo cho chị biết là có thể đi phỏng vấn, hoặc là okay, hoặc là người ta có thể là yêu cầu bổ túc hồ sơ, hoặc là người ta gửi luôn thẳng cái thời gian về, tại vì chỉ có quá nhiều bằng chứng, ví dụ như là con chung hay gì đó. Ok, so cái thời gian giải quyết là 6 tháng và cỡ tháng 11, 12 là nó sẽ xong cái hồ sơ của chị.
Thì tức là của em là em thấy thuộc là Vermont Service Center mà họ lại chuyển sang Cali thì cũng không vấn đề gì đúng không ạ?
Dạ không có vấn đề gì chị. Ở bên California đúng ra thì nó là 6 tháng. Ok, Vermont cũng là một cái văn phòng chính của sở di trú, nhưng mà nhiều khi nói chuyện như vậy chị, ở bên Vermont nó thì nó cũng 6 tháng luôn. Rồi either way cái đường nào nó cũng cuối cùng là 6 tháng để giải quyết hồ sơ chị. Dạ.
Dạ chị ha, yên tâm nhé. Chúc chị nhiều may mắn nha. Xin chào chị.
Cảm ơn em.
Xin chào bệnh viện tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello. Dạ xin chào luật sư Cao, cho tôi hỏi thăm.
Dạ cô vặn máy nhỏ giùm Tấn ạ.
Dạ. Tại vì tôi có thẻ xanh đó, luật sư, thẻ xanh mà tôi bảo lãnh cho trẻ đó, mà tôi nạp vào ngày 23 tháng 10 như vậy rồi, mình tới chừng nào mới được
cô bảo lãnh ai?
Cô thẻ xanh bảo lãnh cho ai ạ?
Bảo lãnh cho chồng.
Thẻ xanh bảo lãnh chồng.
Năm 23 tháng 10 năm mấy?
Năm 2013.
Không, nhưng mà sao là 23 tháng 10, 23 tháng 9 chắc? Dạ. Yeah.
23 tháng 9
vậy, vậy
bữa giờ chưa tới tháng 10.
23 tháng 9 chứ quên.
Nhưng mà chưa có quá đơn đúng không, hay sao là có quá đơn được 23 tháng 9 được?
Có quá đơn, kiểu như có quá đơn mình nạp người ta nhận hồ sơ mình rồi.
Nhưng mà quá đơn đó là để ngày mấy tháng mấy?
23 tháng 9.
Ok. Ví dụ đi, nhưng mà giờ chồng của cô là ở Việt Nam hay chồng của chị là Việt Nam hay là đây?
Ở Việt Nam luật sư.
Ok, nói chung là nếu mà 23 tháng 9 đúng không, thì tháng tới thế nào nó cũng tới à. Tháng tới thế nào nó cũng tới. Bây giờ là trong cái thông tin visa bulletin tháng trước á, là nó là current đúng không? Nhưng mà tháng này thì chậm nhất là nó là 8 tháng 9 đúng không? Mà nếu mà nó là 8 tháng 9 á, thì hy vọng là tháng tới là nó qua 23 tháng 9. Mà nếu mà nó qua 23 tháng 9 á, thì nó có liền. Mà nếu visa có liền á, thì thường thường nó có thể là approve hoặc là nó chuyển hồ sơ qua bên National Visa Center. Nói chung á, là bây giờ hiện tại một người thầy xanh và lãnh cho vợ chồng nó gần ngang hàng với là tại như là một người quốc tịch và lãnh như vợ chồng ở Việt Nam, thì thông thường nó có một năm đó chị, một năm đi phỏng vấn.
Dạ có một năm hả luật sư, vậy là cũng gần năm rồi đó, bữa nay là tháng 9 rồi, qua là đúng năm rồi.
Ôi trời,
nhưng mà học nữa.
23 tháng 9 năm 2011 2012 hả cô?
13
bây giờ trong năm được, mới có chưa được tháng mà chưa được ngày nữa.
12 năm rồi.
Trời ơi.
Năm 12 á, thì căn cứ theo mấy cái thông tin visa của mấy tháng vừa rồi là khi mà nó current á là cái visa có liền. Ok, nghĩa là mình không cần phải mình nộp, miễn sao là mình nộp trước đây là nó có liền. Có liền nghĩa là gì, nó sẽ giải quyết liền luôn, là bên National Visa Center nó sẽ chuyển hồi qua tới Việt Nam để phỏng vấn, miễn sao là mình
làm
đúng
vậy theo. Là cũng sắp sửa rồi hả, phải không luật sư?
Nhưng mà ở bên này có làm cái đóng phí visa nộp hơn bà chờ thời gian chưa chị?
Chưa, người ta chưa kêu mình đóng cái đó.
Nó approve chưa? Approve rồi chứ, đúng không?
Như vậy là bà cô không có nắm một cái information gì hết về cái hồ sơ này hết. Cô không biết gì hết. Cô tự làm một mình hay là cô lo qua trong văn phòng nào, hay là nhờ ai giúp đỡ?
Dạ, cũng có văn phòng, là có là văn phòng luật sư.
Dạ vâng. Vậy cô lại đó câu hỏi.
Dạ.
Cô lại văn phòng mà cô lo giấy tờ đấy, cô hỏi cái tin tức coi có như thế nào thưa cô.
Dạ.
Tại cái visa nó có rồi đó cô nha. Tại vì nếu mà nộp năm 2012, bây giờ giải quyết tới 2013 rồi. Dạ.
Xin chào cô nha.
Dạ.
Ok, Cái trường hợp này thì nếu mà đã có dịch vụ lo thì phải phải đúng ra là chỉ cần gọi là dịch vụ đó hỏi là biết rồi, phải không thưa luật sư?
Dạ, dạ.
Cái tình trạng mà hồ sơ của mình như thế nào? Cô có nói là 23 tháng 9 rồi cuối cùng lại cô nói một năm rồi là 12 năm 2012. Dạ, vâng. Thì cái trường hợp này bây giờ thì Tấn thấy có 3 vị đang chờ thì Tấn sẽ hỏi sau khi tiếp chuyện xong. Dạ, với vâng. Những vị thính giả này. Xin được chào thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Alo.
Xin cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ, phải em không ạ?
Dạ, cho biết tên của cô luôn.
Dạ, em tên Thủy anh.
Mời
dạ,
cô Thủy.
Chào anh Việt Tấn và chào luật sư. Dạ, luật sư, em muốn hỏi là người anh của em á, là giấy bảo lãnh là em không nhớ ngày nhưng mà em nhớ là tháng 6 năm 2003. Nhưng mà có làm qua bên văn phòng của luật sư á, thì ý em muốn hỏi là bây giờ gia đình em cứ việc trời, giống như là văn phòng luật sư liên lạc với gia đình em phải không đây?
No, nhưng mà bây giờ là anh chị em ruột bảo lãnh nhau đúng không chị? Là mười quốc.
Dạ không, ba mẹ em ạ. Ba mẹ em bảo lãnh cho anh em có gia đình này.
Anh em có gia đình. Ok. Nó là vậy ha?
F3. Dạ, F3.
Dạ, nó rất là sát nha. À, bây giờ có đóng phí visa này kia chưa hay là chưa?
Dạ, chưa thấy văn phòng luật sư gửi gì hết mà chưa thấy giấy tờ gì về anh này.
Nó là vậy ha? Bây giờ nó giải quyết tới 22 tháng 1 năm 2003. Dạ. Mình lần nộp là tháng 6, 2003.
2003, dạ.
Ok. Không bao lâu nữa, nhưng mà chị biết là cái diện F3 là ba má quốc tịch và lãnh như con ở gia đình, gần đây nó đi rất là chậm, tháng đi được 2 tuần, tháng đi được. Thì hy vọng là trong vòng 6-7-8 tháng là cái visa nó tới. Trong cái thời gian 6-7 tháng đó, thì mình sẽ cố gắng làm sao mà làm xong cái thủ tục. Chứ nhất là đóng phí visa là cái gì, làm hồ sơ bảo trợ tài chính, để xong hết những cái thủ tục giấy tờ đó để mình chuẩn bị.
Dạ, dạ không, ý em muốn nói là ba em đã có ra văn phòng của luật sư làm rồi, dạ. Giống như để cho văn phòng luật sư lo cho đó. Thì ý em muốn hỏi là gia đình em có cần phải làm gì nữa hay là để cho văn phòng luật sư làm hết mọi thứ rồi liên lạc với gia đình em?
Dạ, nếu mà văn phòng mà em lo cái hồ sơ đó thì thường thường em sẽ đợi thêm 1-2 tháng nữa xem là bên National Visa Center có liên lạc không. Mà nếu mà không nghe thì thường thường là bên em sẽ bảo thì biết đó là bây giờ sẽ liên lạc với National Visa Center để cho người ta gửi cái phí visa đã tại visa sắp tới. Dạ.
Dạ, dạ vậy. Coi như gia đình em không cần lấy gì, chỉ chờ luật sư trong phòng luật sư liên lạc rồi cho gia đình em hay thôi.
Dạ vâng chị. Dạ.
Dạ, dạ vậy em cảm ơn luật sư.
Xin chào con. Xin chào bạn giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Alo.
Alo, có phải em không?
Dạ, cho biết, cho biết tên của anh luôn ạ.
Em tên Dũng ở Forward. Em muốn hỏi luật sư Cao. Xin chào luật sư Cao. Em muốn hỏi luật sư là em là con lai, em đã vô quốc tịch rồi và em muốn bảo lãnh cho ông anh của em ở Việt Nam. Không biết có được không, tại vì em là con lai, dĩ nhiên hồi giấy khai sinh chỉ có tên mẹ thôi và ông anh cũng vậy, cũng không có tên cha trong giấy khai sinh, như vậy em bảo lãnh được không thưa luật sư?
Nhưng mà cùng mẹ khác cha đúng không, nói chung là cùng mẹ khác cha đúng không?
Dạ cùng mẹ nhưng mà cả hai đều không có tên cha trong khai sinh hết.
Ok, nói chung là cùng mẹ. Okay. Dạ. Tối thiểu là cùng mẹ đúng không? Cùng mẹ được.
Dạ, đúng rồi.
Cùng mẹ được.
Đó, như vậy thì ông anh em phải gửi giấy gì qua, ổng có vợ và một đứa con rồi thưa luật sư.
Dạ vâng, nếu mà anh mở hồ sơ bây giờ thì thứ nhất á, là em cần cái bằng quốc tịch của anh. Okay. Thứ nhì á, là em cần cái khai sinh của anh. Thứ ba là cần khai sinh của anh. Xác nhận là trong cái hai cái khai sinh là cùng mẹ. Okay. Cùng mẹ. Dạ. Cuối cùng nếu anh có gia đình thì em cần cái giấy kết hôn, cần khai sinh của vợ, cần khai sinh của mấy đứa con, vân vân. Okay. Là mình nói
mà,
theo cái đơn
vị của mình. Dạ, em có thể tự download cái form I-130 và trên internet và em tự làm được không thưa luật sư?
Có thể anh, nếu mà anh biết cách làm. Ok, có thể nếu mà anh biết cách làm. Nó là cái đơn I-130, cái trang mạng mà tự chú là uscis.gov.
Dạ, em cũng có lướt qua, em cũng dòm rồi, nhưng có thể em có làm được không? Không cần phải lục qua luật sư hay là qua cái dịch vụ nào khác được.
Giống như là mai con nói là tùy anh, nếu mà anh nghĩ anh làm được thì cứ làm đi. Anh nghĩ là cái tại vì cái thủ tục đúng là nó cũng không khó mấy. Ok, nhưng mà một lần nữa cái đó tùy anh. Dạ,
dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn anh Tấn.
Dạ, xin chào. Dạ. Xin chào, bệnh giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello. Dạ, cho biết tên luôn ạ. Dạ, đúng rồi.
Chào anh Việt Tấn, chào luật sư.
Dạ, xin cho biết tên ở thành phố nào gọi đến vậy ạ? Hello?
Hello?
Điện thoại của anh
nghe.
Anh nói điện thoại gần và nói rõ chút xíu ạ. Dạ vâng, cảm ơn anh.
Rồi, nghe em rõ hả?
Giờ nghe rõ rồi, cảm ơn anh.
Ok, tôi có câu hỏi cho luật sư đó. Là bây giờ tôi có vợ, nhưng mà vợ tôi thì có thẻ xanh 10 năm, tôi thì có quốc tịch. Thì khi nào thì vợ tôi có thể được thi quốc tịch á?
Dạ vâng, anh, nó có hai cái điều kiện nha. Nếu mà chị mà muốn vô quốc tịch, thì thứ nhất là nếu mà anh có quốc tịch mà chị là có thẻ xanh, thì mình sẽ đếm là tổng cộng là 3 năm sống chung với nhau. Nếu mà đủ thẻ xanh 3 năm mà trong 3 năm đó mà vợ anh với anh là vợ chồng với nhau và sống chung với nhau, và tiếp tục sống chung với nhau, thì mình có thể nộp cái đơn N-400, N-400 để xin theo cái diện 3 năm thì nó lẹ hơn. Tuy nhiên nếu mà không có đủ cái điều kiện đó, thì nếu mà không có còn là vợ chồng nữa hay là một lý do nào đó không sống chung với nhau nữa, thì đương nhiên là hầu hết ai cũng đủ cái điều kiện là 5 năm, trong 5 năm rồi, đủ 5 năm thẻ xanh mà 5 năm không có là hình sự, không có gì hết, thì mình có thể là nộp vô cái tự chủ để xin đi thi quốc tịch. Dạ.
Thì cái 3 năm đó mình có cần phải chứng minh không anh? Điều kiện mình phải chứng minh cái chứng cứ gì không anh?
Có anh, khi mà vô phỏng vấn thì chỉ phải giải thích cho sự chú biết bằng tiếng Anh nha. Là chung với nhau, tôi có bảo hiểm xe chung với nhau, tôi có tài khoản ngân hàng chung với nhau. Đây là 3 năm thuế mà tôi đã khai chung với nhau, joint filing, đây này kia vân 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 vân. Ok, có thể là vô người ta sẽ có bằng chứng sống chung với nhau.
Ok, như vậy thì nếu mà trường hợp bây giờ cổ đi qua Cali, cổ làm rồi cổ thi bằng lái bên đó thì chắc không được tiêu chuẩn 3 năm này nè.
Vâng, không phải là không được, chưa chắc là được. Cái lý do là nếu mà xin bằng lái bên Cali thì có thể người ta nói là tại sao một người ở Cali, một người ở đây, mà cho cái chắc gì là sống chung với nhau, mà một trong những cái điều kiện sống chung với nhau là phải mỗi người cùng cùng một chỗ, mà nếu mà hai cái bằng lái xe mỗi người mỗi nơi thì chắc là người ta tin.
Dạ, như vậy thì phải chờ qua 5 năm.
Em nghĩ tốt nhất, ok, anh kiếm một giám hoặc luật sư chuyên nghiệp với chú, người ta coi là giấy tờ của anh đi. À, có thể là đủ điều kiện anh, ví dụ như là anh có con chung với nhau, đúng không? Nó rất là mạnh nha, có con chung với nhau thì người ta rất là tin là mình là vợ chồng thiệt, đúng không? Thì có thể cái đó tùy, một lần nữa anh cứ mang hết giấy tờ, anh kiếm một giám hoặc luật sư về di chứng đó, anh nhờ anh tư vấn.
Nếu mà không được thì phải chờ sau 5 năm.
Nếu mà không đủ điều kiện đúng thì phải đợi 5 năm vậy.
Ok, vậy thôi chú luật sư.
Dạ vâng, xin chào. Dạ vâng, quý vị đang theo dõi chương trình nói chuyện về di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học và visa đầu tư. Quý vị có thắc mắc nào trong vấn đề lĩnh vực này thì quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ khi gặp tai nạn xe cộ, hoặc là khi gặp những trường hợp đặc biệt về vấn đề giấy tờ mà quý vị đang gặp trục trặc, thì quý vị cũng có thể tham khảo với văn phòng luật sư Michael Cao ở hai nơi, ở Garland 214-703-0903 tại Sài Gòn Mall, và tại Renfrew trong khu Asia Times Square 972-606-9988. Trở lại với luật sư Michael Cao, cái diện mà si mà Tấn hay khen hoài đó, tức là cái diện thẻ xanh đó. Cái diện này Tấn khen hoài mà bây giờ bị delay rồi, nhưng mà cũng may
không.
Mắn
không đi delay đâu anh gì Tấn vậy?
Dạ, delay chút xíu tức là delay lại như luật sư vừa nói là đại khái là cũng có delay. Thành ra là quý vị nào mà đang, Tấn vẫn kêu gọi mấy người đang có thẻ xanh đó mà đang tính chuyện cưới vợ hoặc là muốn bảo lãnh cho anh chị em, thân nhân của mình đó, thì còn không mau mà làm liền. Là vì cơ hội nhiều khi tới rồi đó, mà cơ hội nó đi rồi đó là một người mình tiếc. Tại vì thời gian nó rất là dài thưa luật sư, phải không ạ?
Dạ vâng anh, dạ.
Thành ra giống như cái phân lời mà mượn tiền mua nhà bây giờ, Tấn nói là phân lời trong mơ đó. Tức là ngày xưa Tấn qua Mỹ tới bây giờ 20 mấy năm rồi. Xăng thì 89 cent một galon. Bây giờ muốn kiếm được cái xăng 89 cent một galon chắc là hơi khó, phải không luật sư? Thành ra cái cơ hội mà thẻ xanh bảo lãnh giống như là người có quốc tịch là ngàn năm một thở, còn không mau mà làm liền. Xin được chào quý vị tiếp theo. Hello, xin cho biết quý danh ạ.
Alo.
Chào cô,
dạ,
cho biết tên
em không ạ?
Dạ đúng rồi ạ.
Dạ em tên Hà, em ở Renfrew á.
Mời chị Hà.
Dạ, xin chào luật sư và chào anh Việt Tấn. Cho em câu hỏi là em có bảo lãnh ba mẹ em, hồ sơ em nhận được receipt là cách đây được 5 tháng. Yeah. Rồi em muốn hỏi là khi mà ba má em qua đây á, rồi ba má em có thể sang bảo lãnh lại em gái của em á, hiện tại á, em gái của em là 19 tuổi. Yeah. Thì theo luật sư á, thì tới cái thời gian đó em gái em có cơ hội là đi trước 21 tuổi không luật sư?
Dạ, có thể chị, có thể, nhưng chị phải hiểu nha, là cái thông tin visa bulletin mình không đoán trước được, okay. Mình không có đoán trước được. Cái câu hỏi là nếu mà bà lãnh thân diện F2A, thì lúc đó cái visa bulletin ví dụ như là 8-9 tháng từ ngày hôm nay, tại vì chị đã bà lãnh 4 tháng rồi đúng không? Từ 5 tháng rồi. Từ hồi tháng 4, ví dụ đi, từ hồi tháng 4 tới giờ, thì khi mà tới phiên phỏng vấn ở bên Việt Nam thì mình nhắm là thông thường cỡ đâu đó, cỡ tháng 3, tháng 4 năm tới sẽ phỏng vấn. Ví dụ như là phỏng vấn đầu thì sớm nhất hai bác qua đây cỡ nhìn họ mình cỡ hai tháng 5, tháng 6 gì năm tới đúng không? Thì lúc đó em của chị là cỡ 20 rồi đúng không?
Lúc đó khoảng chừng còn mấy tháng nữa là 20 á.
Dạ, yeah, thì coi như là 19 tuổi mới gần 20 đúng không? Thì nếu mà mở hồ sơ bà lãnh liền, nhớ nha, cầm cái tay thầy xanh là mở hồ sơ nộp cho sở di trú liền. Thì nếu mà lúc đó cái diện F2A bây giờ là nó chậm có 1 tháng à. Okay. Nghĩa là nếu mà cái diện đó mà nó tới liền, cái visa tới liền á, thì Michael nghĩ là thế nào cũng được qua trước 21 tuổi. Dạ, yeah, nếu mà mình làm đúng hết mà không có mất bây giờ.
Dạ, em có câu hỏi không nữa là... em có nghe mấy người nói là khi mà ba má em đến Mỹ liền á, không có cần chờ cái thẻ xanh về, em có thể photocopy cái mà người ta công chứng trong cái passport của ba má em á, rồi em gửi nộp có được không luật sư?
Không nên chị, dạ. Em đề nghị không nên. Dạ.
Ồ, là mình phải copy cái thẻ xanh á.
Dạ, dạ, không bao lâu rồi, tới 2 tuần mới thẻ xanh về, đúng không? Cần mấy thẻ xanh là chắc ăn nhất, dạ.
Dạ, dạ. Vậy cảm ơn luật sư nhiều ạ. Dạ, bye bye ạ.
Dạ vâng, xin chào cô. Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết tên của cô luôn ạ.
Xin chào luật sư, chào Tấn. Em muốn hỏi ba cái thành phần, hỏi luật sư. Cái vụ mà hồi bằng giấy tờ á, má em rước chị em. Rồi hai đứa cháu nó ăn theo á, mà luật sư kia người ta làm lộn rồi, người ta làm 16 tuổi, người ta làm có 1 tuổi rồi. Muốn hỏi luật sư là cái đó một phần, rồi phần thứ hai nữa, thí dụ mình giấy tờ nó gửi về, nó nói là trong vòng 1 tháng nữa nó báo có đi được hay là không, là hai. Rồi còn phần thứ ba hỏi luật sư có cỡ sức mình, cái người mà họ làm cho mình, họ làm trật thì bây giờ mình không muốn làm họ nữa, mình có thể đi chỗ khác làm, có ảnh hưởng gì tới giấy tờ không luật sư?
Ok, em xin lỗi chị nha, là cái vấn đề đầu tiên chị lặp lại đi, tại vì em nghe không có rõ là chị nói là 16 với 1 là sao, em không hiểu chị.
Chị bằng máy nhỏ là dùm Việt Tấn.
Hello.
Dạ vâng, rồi, xin mời.
Cũng chị... như hồi đó bằng giấy nay cũng 6-7 năm rồi, mà 7-8 năm rồi, giờ họ làm lộn á. Giờ trong cái giấy nhỏ đó 16 tuổi rồi, hồi bằng nó là 16 tuổi. Mà họ làm lộn, họ làm nhỏ đó có 1 tuổi nè. Hỏi luật sư sau này nếu mà có đi được thì giấy tờ nó có trục trặc cái gì vụ đó không? Còn thứ hai nữa, thí dụ giờ mình không bằng lòng người đó làm, mình có thể đi luật sư khác, có rồi cái giấy tờ mình nó có suôn sẻ hay là có bị người ta làm gì không? Còn phần thứ ba thì muốn hỏi luật sư coi, giờ này thí dụ giấy tờ nó tới rồi, cái họ có chỉnh theo cái thay xanh của đứa nhỏ không, hay là họ... Chứ họ báo, họ nói là trong vòng 1 tháng nữa họ sẽ báo hồ sơ này đi được hay là không. Hỏi luật sư cái đó là phải gần tới không?
Nhưng mà có phỏng vấn chưa hay là chưa phỏng vấn hay là chưa đâu tới đâu?
Dạ, chưa có tới đâu hết. Tại okay, vì rồi, nhà rồi. Nóng ruột rồi, gọi điện thoại lên chỗ đó. Thì rồi, chỗ rồi. Đó nó nói là giấy tờ nó... Hồi nó có liên lạc năm 2010 á.
Dạ.
Để đó có nó cái tờ giấy gì 130 gì đó.
Nó liên lạc 2010 là...
Dạ. Rồi nó mình là... không có nhận được. Bây giờ này mình báo cho nó là mình không nhận được giấy tờ gì hết. Rồi nó nói là bây giờ nó gửi giấy về, nó báo là trong vòng 1 tháng nữa nó cho mình biết là coi cái người đó có qua được hay là không.
Nó là ai chị?
Cái chỗ mà sở di trú á.
Oh wow, cái đó nguy hiểm á. Em tưởng, ok.
Dạ. Em muốn hỏi chị em... là có thể giấy tờ nó gần tới hay là sao nó mới báo như vậy?
Ok. Theo những gì em nghe chị nói nha. Ok. Cái nguy hiểm nhất là khi chị nói là nó báo. Ok. Cái vấn đề nó báo nghĩa là sở di trú người ta gửi một lá thư yêu cầu bổ túc hồ sơ, yêu cầu thêm bằng chứng. Thông thường là khi mà người ta liên lạc trước khi người ta approve á, okay, thì thường thường người ta cho mình một là 30 ngày, hai là 90 ngày, 87 ngày, okay, 3 tháng nói chung. Nếu mà người ta gửi cái lá thư đó thì mình phải trả lời, nếu không trả lời người ta từ chối hồ sơ, người ta nói là không có đủ thông tin, tại người ta đang yêu cầu thêm thông tin mà đúng không? Thì cái rất là quan trọng là mình phải trả lời cái lá thư đó, mình phải làm theo cái sự yêu cầu của sở di trú, tại vì người ta đang yêu cầu những cái khai sinh, những cái này, những cái kia để đúng.
Luật sư coi bây giờ mình có thể cầm cái giấy đó ra luật sư coi giùm có
dạ. Tốt nhất là trong dạ tốt nhất là trong cái trường hợp này chị cầm cái giấy của chị, tốt nhất là chưa hết hạn nha, chị cầm cái giấy của chị kiếm một văn phòng luật sư nào đó cho người ta coi, cho người ta thời gian để coi lại cái giấy tờ, mà tốt nhất là trả lời sở di trú trước khi cái giấy đó hết hạn nha. À, tại vì khi mà hết hạn rồi á muốn cứu cũng khó.
Khoảng 3 tuần mà nó nói, nó báo là trong vòng 1 tháng nữa nó sẽ cho biết cái người bên Việt Nam đi được hay là không, mà em không hiểu
Giấy
đó, nó báo cái đó là cái gì.
Chị phải cầm cái giấy đó ra, chứ bây giờ chị nói là nó sẽ báo thêm 1 tháng nữa, nó không có ý nghĩa chị, em không có hiểu những gì chị nói. Ok, dạ, thì bây giờ tốt nhất là chị cầm những cái giấy tờ mà sở di trú gửi về.
Tôi coi giùm chứ giờ em không biết được sao á.
Ok, thôi nếu mà được thì chị cứ cầm cái giấy đó kiếm văn phòng luật sư nào đó thì chị nhờ người ta coi lại giấy tờ của chị. Ok.
Dạ.
Dạ vâng. Dạ. Mà tốt nhất là đừng có để cho nó hết hàng rồi bây giờ mới để cho người ta coi nha chị. Dạ.
Dạ dạ cảm ơn luật sư. Dạ
dạ cảm ơn. Dạ vâng, xin chào. Dạ vâng, có nhiều cái trường hợp làm giấy tờ bảo lãnh mà khi mà sở di trú họ có những cái question mà mình không có đáp ứng cho họ liền đó thì cái hồ sơ
dạ, vâng.
sẽ bị trễ nải và sẽ bị lâu thì rất là tội nghiệp. Dạ.
Không những vậy nha, Nhật Tấn là Michael gần đây gặp rất là nhiều trường hợp nha. Michael khuyên luôn nha. Nếu mà sở di trú liên lạc với mình thì thông thường người ta sẽ cho mình 8-7 ngày, 3 tháng hoặc là người ta cho mình 30 ngày. Cái lý do người ta liên lạc đó là người ta đang giải quyết hồ sơ. Tới lúc mà người ta coi lại giấy tờ mà người ta thiếu khai sinh, thiếu này, thiếu kia thì người ta mới liên lạc với mình. Khi người ta gửi cái lá thư đó, người ta cho mình thời gian để cung cấp cái thông tin đó. Tốt nhất là mình phải trả lời và trả lời đúng cái thời giờ. Nếu không, người ta từ chối hồ sơ, người ta nói thẳng là không có đủ thông tin, người ta không thể giải quyết hồ sơ, người ta từ chối hồ sơ. Một cái điều nữa mà Michael thấy rất là nhiều, chứ Michael khuyên nha, cái người đứng là bảo lãnh, cái người practitioner, cái người quốc tịch, người hòa sanh mà đứng là bảo lãnh thân nhân con hay là anh chị em hay gì đó, khi mà dọn địa chỉ, khi mà dọn đi nơi khác, cố gắng làm sao báo cho sở di trú biết cái hồ sơ đó là mình đã dọn địa chỉ mới. Cái lý do là Michael đã gặp gần đây nha, rất là nhiều trường hợp hồ sơ 7, 8, 9 năm, khi mà xét lại sắp tới nơi là lúc đó mới coi lại thì hồi năm 2008, 2009, 2010 đó, sở di trú đã liên lạc với mình mà tại vì mình không có báo sở di trú đổi địa chỉ thì sở di trú đã yêu cầu thêm bằng chứng, mình không trả lời, người ta cho mình 3 tháng, sở di trú viết thêm một lá thư nữa là không trả lời trong vòng 30 ngày, nó tôi từ chối hồ sơ không nói năng gì hết. Sau 3 tháng đó người ta từ chối hồ sơ, người ta cho thêm một cơ hội để khiếu nại nữa trong vòng 30 ngày, không ai trả lời. Thì lúc đó cuối cùng sở di trú từ chối cái hồ sơ, mà 4 năm sau 2013 mình mới biết là hồ sơ đã bị từ chối. Mình cũng khó đổ thừa sở di trú lắm. Cái lý do là nếu mà mình là người petitioner đứng ở bảo lãnh mà mình dọn, cố gắng báo cho sở di trú biết là mình đã dọn gì mới để có gì để người sở di trú người ta liên lạc với mình nha. Là tốt nhất. Tại một khi mà bà đã bị từ chối rồi thì nó hơi khó để gỡ. Nhiều khi gỡ rồi.
Thường thường là tới bằng nước tới chân rồi mới tát thì coi chừng hơi muộn á thưa luật sư.
Dạ vâng.
Thì sẵn đây quý vị cũng đang nghe chương trình và luật sư Michael Cao cũng làm về những cái vấn đề mà tai nạn xe cộ, thì trong những cái chương trình vừa qua đó thì tới nghe quý vị đụng ngay ngã tư đèn xanh đèn đỏ, rồi vừa rồi có một cái câu chuyện đụng xe đó thưa luật sư.
Dạ vâng.
Là cái cô này cô đụng xe.
Yeah.
Xong rồi ngay ngã tư đèn xanh đèn đỏ mà đụng ngay cái taxi của Yellow Car.
Yeah.
Tức là tay này là quẹo trái ở cái đèn vàng mà bling bling bling, tức là cái đó là phải đứng chờ, giống như là đèn xanh mà đứng chờ thôi, mà quẹo trái thì cô này đụng. Dạ. Thì cãi làm sao đó, cuối cùng cảnh sát may quá ở đó nó có cái được cái cảnh sát nó lấy được cái đèn cái video từ cái video mà của công cộng đó.
Dạ, dạ.
Thì nó mới cho là cô này thắng, làm cái report là bên kia bị ticket. Nhưng mà cuối cùng là cái hãng taxi bên kia không biết họ mạnh quá làm sao, cuối cùng bên đây không có đi luật sư được. Tức là họ nói là đi luật sư mà cái khê đụng nó không có nặng lắm đó. Thành ra họ tự làm một mình. Và thì cuối cùng bên kia nói là cái khê đó là mình chạy vượt đèn đỏ. Cuối cùng thì họ phải thưa tới cùng, mà thưa. Cái kiểu là họ đi thưa kiện tới cùng nhưng mà không có luật sư, tức là họ ra cái civil code để mà họ thưa. Thì cuối cùng họ cũng thắng, là vì cái report cảnh sát rõ ràng là bên kia sai rồi, nhưng mà tại vì không có người đại diện cho nên nó bị ăn hiếp, phải không thưa luật sư?
Well, đương nhiên là người ta bên kia là người ta biết, nếu mà người ta biết cái thế của mình mà yếu thì đương nhiên là nếu bên kia người ta có luật sư thì người ta sẽ làm đủ thứ chuyện.
Hãng taxi mà, taxi là chắc chắn là bên đó nó mạnh lắm rồi.
Dạ vâng.
Dạ vâng, thì trong cái trường hợp ý Tấn nói đó là khi khi mà đụng xe rồi quý vị cứ lại tham khảo với luật sư và nhờ, nếu mà quý vị thí dụ như không có thì cũng nhờ được văn phòng luật sư họ có thể gửi một cái lá thư dùng cho mình hay là làm như thế nào đó. Trong cái, mấy cái trường hợp như vậy thì cũng được phải không luật sư?
Dạ vâng, anh Nhật Tấn là cái nhiều khi một cái lá thư thôi mà nó giúp mình rất là nhiều anh.
Dạ, dạ vâng. Thành ra khi mà gặp tai nạn xe cộ, quý vị có tham khảo với những cái văn phòng chuyên về vấn đề tai nạn xe cộ mà quý vị quen biết hay là văn phòng luật sư Michael Cao. Còn khi quý vị làm hồ sơ bảo lãnh mà gặp trục trặc hoặc là đang chuẩn bị mà làm hồ sơ thì quý vị có muốn tham khảo cứ tham khảo với văn phòng luật sư Michael Cao lần đầu miễn phí. Và số điện thoại xin nhắc lại là 214-703-0903 tại Sài Gòn Mall Garden và tại Asia Times Square là 972-606-9988 tham khảo lần đầu miễn phí. Và thưa luật sư, như vậy thì cái thẻ xanh mà luật sư nói là tới sẽ cái ngày 8 tới tháng 9 đó, là vừa rồi tới nghe luật sư nói là tới visa nó đi tới đó phải không luật sư?
Dạ vâng, cái nói chung là những hồ sơ nộp 8 đến tháng 9 năm 2013 hoặc là trước đó thì bây giờ visa vẫn có.
Dạ vâng, còn mà sau đó thì có thể sẽ trễ nải chút xíu.
Phải đợi.
Dạ vâng, xin được tiếp chuyện vị thính giả cuối cùng trên đường dây. Hello. Xin cho biết quý danh vị nào mà đang đợi trên đường dây đó. Hello. À, xin cáo lỗi cùng vị thính giả này. Dạ vâng, trước khi kết thúc buổi nói chuyện hôm nay, luật sư có điều gì cần nói thêm với quý thính giả? Và thưa luật sư, gần đây thì cái chương trình về vấn đề đầu tư thì có tiến triển gì mới không thưa luật sư?
Dạ vâng, cái visa đầu tư thì thứ nhất là Michael có dịp nói chuyện với rất là nhiều khách hàng ở bên Việt Nam thì người ta rất là hứng thú. Ở bên đó thì kinh tế rất là lụng củng thì người ta rất là quan tâm về cái chương trình này. Thứ nhì, nhưng mà ngược lại, cái chương trình mà visa đầu tư thì cái đơn mà nộp vô thì gần đây sở di trú đó người ta đã nhận quá nhiều hồ sơ nộp vô, nhất là những người khách hàng ở bên Trung Quốc, người ta muốn định cư qua đây. Rất là nhiều, và lý do đó thì cái thời gian giải quyết hồ sơ, nhất là cái đơn 526, cái đơn đầu tiên để xin cái tài sản đầu tiên 2 năm đó, thì thời gian giải quyết nó rất là lâu. Anh Nhật Tấn, hồi trước nó chỉ là từ 3 tháng mà bây giờ nó lên tới 14 tháng, nó hơi lâu. Nhưng mà ngược lại hy vọng là trong vòng vài 3 tháng tới thì cái thời gian giải quyết nó sẽ đi lại hơn, tại vì thời gian người ta đang muốn thêm người.
Dạ vâng, mà theo như Tấn thấy thì cái chương trình mà visa đầu tư đó, cái quan tâm nhất là nếu mà giờ mình nói về phía Trung Quốc không nói, thì mình nói phía Việt Nam đi, là họ họ muốn ổn định cái đầu tư của họ. Thì nếu mà bên này mà mình có được một cái giống như bên này mình có được một cái chiều hướng investment nào đó mà có vẻ họ nhìn vô mà họ yên tâm đó, tức là không cần không có lời đó mà chắc chắn là họ sẽ xúc tiến mạnh hơn, không phải không thưa luật sư?
Anh Nhật Tấn, nói chung là khách hàng của Michael là chỉ muốn hai điều thôi nha. Thì nói chuyện visa đầu tư, cái đó nhiều khi mình hiểu lầm. Cái chữ đầu tư người ta không muốn thắng thua, anh Nhật Tấn.
Dạ vâng.
Người ta hai điều thôi. Điều nhất là lấy được tài sản cho người ta, vợ người ta và con cái của người ta. Thứ gì là đừng có mất tiền của người ta, đừng mất vốn.
Yên tâm đó, người ta nói chuyện yên tâm đó. Không cần lời.
Không muốn thắng thua, người ta không quan tâm.
Không quan trọng là lời lớn, nhưng mà cần là yên tâm. Cảm ơn luật sư rất là nhiều và xin luật sư gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Việt Tấn. Michael cũng xin 1-2 phút để giới thiệu về văn phòng. Thứ nhất, Michael có văn phòng ở bên thành phố Garland, ở trong khu California, 214-703-0903, 214-703-0903, ở dưới Grand Prairie, ở trong khu Asia Times Square. Michael cũng có một văn phòng 972-606-9988, 972-606-9988. Rất là cảm ơn anh Việt Tấn. Cảm ơn quý vị của Đài Radio Sài Gòn Dallas. Michael xin hẹn lại quý vị thứ 5 tuần tới.
Xin kính chào luật sư.